luật và đời sống.
Những người thực hiện chương trình xin kính chào quý vị và các bạn đang đến với chuyên mục phát thanh pháp luật và đời sống của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Trong chuyên mục hôm nay, chúng tôi có bài giới thiệu những quy định trong việc đặc xá tha tù nhân dịp 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm nay. Tiếp đó là bài đề cập xung quanh kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2025. Thưa quý vị và các bạn, theo quyết định 266 của Chủ tịch nước ban hành ngày 3 tháng 3, việc đặc xá tha tù trước thời hạn cho người bị kết án phạt tù có thời gian tù chung thân được thực hiện nhân dịp 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm nay. Thời gian đã chấp hành án phạt tù để xét đặc xá tính đến ngày 30 tháng 4 năm nay. Bài viết mở đầu chuyên mục hôm nay giới thiệu những quy định trong việc đặc xá tha tù lần này. Chúng ta cùng nghe.
Theo Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước Phạm Thanh Hà, từ năm 2009 đến nay, Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam đã tiến hành 10 đợt đặc xá nhân sự kiện trọng đại, ngày lễ lớn của đất nước. Qua đó, đã đặc xá cho gần 100.000 phạm nhân có quá trình cải tạo, lao động, học tập tốt trở về với cộng đồng xã hội. Kết quả các đợt đặc xá đã bảo đảm các yêu cầu chính trị, pháp luật, đối ngoại được nhân dân trong nước đồng tình và dư luận quốc tế đánh giá cao. Tiếp tục khẳng định chủ trương chính sách nhất quán của Đảng và Nhà nước Việt Nam trong việc thúc đẩy và bảo vệ quyền con người một cách công bằng, bình đẳng cho tất cả mọi công dân, kể cả những người đang chấp hành án phạt tù. Bằng các quyết định đặc xá của Chủ tịch nước, hàng chục nghìn người đã hưởng niềm vui được khoan hồng, trở về đoàn tụ với gia đình, sẵn sàng làm lại cuộc đời. Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước nói, phần lớn người được đặc xá đã trở về nơi cư trú, ổn định cuộc sống, làm ăn lương thiện, tỷ lệ người được đặc xá tái phạm tội rất thấp. Đó chính là dấu ấn nhân văn lớn nhất của chủ trương đặc xá, phản ánh rõ nhất ưu tiên bảo đảm và thúc đẩy quyền con người trong mọi chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam. Trung tướng Lê Văn Tuyến, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, đặc xá là chính sách khoan hồng đặc biệt của Nhà nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam do Chủ tịch nước quyết định. Việc quyết định có 122 đợt đặc xá do Chủ tịch nước quyết định. Trước mắt, trong dịp 50 năm ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước 30 tháng 4 2025, Chủ tịch nước đã có quyết định số 266 về đặc xá năm 2025. Tính đến ngày 31 tháng 1 năm nay, có 197.158 phạm nhân đang chấp hành án tại các trại giam, nhà tạm giữ của công an các đơn vị địa phương. Căn cứ vào điều kiện trong quyết định của Chủ tịch nước, Hội đồng đặc xá Trung ương giao cho các cơ quan chức năng tiến hành rà soát những trường hợp đủ điều kiện theo quy định sẽ báo cáo Hội đồng đặc xá các cấp xem xét quyết định số liệu cụ thể. Thông tin về các điểm mới trong quyết định đặc xá năm 2025, Trung tướng Lê Văn Tuyến cho biết, đó là thay đổi về thời gian chấp hành án phạt tù. Theo đó, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, được đề nghị đặc xá phải có đủ điều kiện, đã chấp hành án phạt tù ít nhất 1/3 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Năm 2024, quy định là 1/2 thời gian, đã chấp hành án phạt tù ít nhất 14 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Năm 2024 quy định đã chấp hành án phạt tù ít nhất 15 năm. Bên cạnh đó, quyết định nêu rõ, người bị kết án phạt tù có thời hạn đã chấp hành ít nhất 1/4 thời gian, năm 2024 là 1/3 thời gian, và người bị kết án phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời gian đã chấp hành ít nhất 12 năm, năm 2024 là đã chấp hành ít nhất 13 năm, cũng được đề nghị đặc xá khi đã lập công lớn trong thời gian chấp hành án phạt tù, người có công với cách mạng, người đang mắc bệnh hiểm nghèo, ốm đau thường xuyên, người đủ 70 tuổi trở lên, người có hoàn cảnh gia đình đặc biệt khó khăn và bản thân là lao động duy nhất trong gia đình. Việc mở rộng chính sách đối với những người được đặc xá năm nay thể hiện chính sách khoan hồng của Nhà nước, đồng thời ghi nhận kết quả trong công tác cải tạo giáo dục phạm nhân của lực lượng công an nhân dân. Căn cứ vào kết quả đặc xá các đợt trước đây, những người được đặc xá về đã chấp hành rất tốt chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, tỷ lệ tái phạm rất thấp. Đây cũng là một trong những điểm ưu tiên năm nay mở rộng chính sách. Liên quan đến điều kiện đặc xá cho phạm nhân là người nước ngoài, Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Đỗ Hùng Việt cho biết, điều kiện xét đặc xá đối với phạm nhân là người Việt Nam và phạm nhân là người nước ngoài là như nhau. Nguyên tắc căn bản của quá trình xét quyết định đặc xá là không có sự phân biệt đối xử giữa phạm nhân quốc tịch Việt Nam và phạm nhân quốc tịch nước ngoài. Về điều kiện được đề nghị đặc xá, người đang chấp hành án phạt tù có thời hạn, người bị kết án tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn, được đề nghị đặc xá và có đủ các điều kiện sau đây. Có nhiều tiến bộ, có ý thức cải tạo tốt và được xếp loại chấp hành án phạt tù khá hoặc tốt theo quy định của pháp luật về thi hành án hình sự. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 1/3 thời gian đối với trường hợp bị phạt tù có thời hạn. Nếu trước đó đã được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời hạn được giảm không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 14 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời hạn được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Người bị kết án về tội phá hoại việc thực hiện các chính sách kinh tế xã hội, tội phá hoại chính sách đoàn kết, tội tổ chức cưỡng ép xúi dục người khác trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân, tội trốn đi nước ngoài hoặc trốn ở lại nước ngoài nhằm chống chính quyền nhân dân. Đã chấp hành án phạt tù ít nhất là 17 năm đối với trường hợp bị phạt tù chung thân đã được giảm xuống tù có thời hạn. Nếu sau khi đã được giảm xuống tù có thời hạn mà tiếp tục được giảm thời hạn chấp hành án phạt tù, thì thời gian được giảm sau đó không được tính vào thời gian đã chấp hành án phạt tù. Đã chấp hành xong hình phạt bổ sung là phạt tiền đã nộp án phí. Đã thi hành xong nghĩa vụ trả lại tài sản, bồi thường thiệt hại, nghĩa vụ dân sự khác đối với người bị kết án phạt tù về các tội phạm tham nhũng. Thưa quý vị và các bạn, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa ban hành quyết định số 403 về kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2025. Theo đó, Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, tăng cường triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường số. Bài trong phần thời gian còn lại của chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay đề cập cụ thể hơn xung quanh vấn đề này.
Thưa quý vị và các bạn, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật của ngành giáo dục năm 2025 nhằm mục tiêu tiếp tục thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phổ biến giáo dục pháp luật được đề ra tại các nghị quyết của Đảng, kết luận chỉ thị của Ban Bí thư, quyết định của Thủ tướng Chính phủ, bảo đảm công tác phổ biến giáo dục pháp luật được tổ chức triển khai thực chất, bám sát nội dung yêu cầu đổi mới công tác phổ biến giáo dục pháp luật trong điều kiện hiện nay về phổ biến giáo dục pháp luật, bám sát các nhiệm vụ trọng tâm của ngành giáo dục năm 2025. Tập trung tuyên truyền phổ biến các quy định pháp luật mới ban hành liên quan đến quản lý nhà nước về giáo dục và đào tạo, đa dạng hóa các hình thức phổ biến giáo dục pháp luật trong nhà trường, cơ quan đơn vị trong ngành giáo dục, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin gắn kết chặt chẽ với hoạt động chuyển đổi số, xây dựng hệ thống thông tin phổ biến giáo dục pháp luật. Lồng ghép hoạt động phổ biến giáo dục pháp luật với các cuộc vận động, các hoạt động ngoại khóa và các phong trào thi đua lớn của ngành trong năm 2025. Theo kế hoạch, các đơn vị hướng dẫn cán bộ công chức, viên chức ngành giáo dục chủ động tìm hiểu và có trách nhiệm gương mẫu trong thực thi pháp luật, gắn việc thực hiện chức trách nhiệm vụ với việc thông tin phổ biến pháp luật tới nhân dân, tổ chức các lớp tập huấn bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên, môn giáo dục công dân, báo cáo viên và cán bộ phụ trách công tác pháp chế, công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Tăng cường bồi dưỡng kiến thức pháp luật cho đội ngũ cán bộ quản lý giáo dục mầm non, phổ thông, đại học, giáo dục thường xuyên, trường cao đẳng sư phạm, người làm công tác liên quan đến chế độ chính sách đối với nhà giáo. Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu cầu triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật, tư vấn, giải đáp pháp luật trên trang mạng xã hội, cổng thông tin điện tử của cơ quan đơn vị, tăng cường triển khai công tác phổ biến giáo dục pháp luật trên môi trường số, tăng cường sự phối hợp giữa ngành giáo dục, ngành tư pháp và các cơ quan tổ chức liên quan trong công tác phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2025 đi vào chiều sâu, thiết thực, gắn với thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của ngành, của địa phương, cơ sở giáo dục. Kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng đề ra các nhiệm vụ trọng tâm. Theo đó, các sở giáo dục và đào tạo tập trung phổ biến rộng rãi nghị quyết, kết luận, các quy định pháp luật mới về giáo dục và các quy định pháp luật phù hợp với từng đối tượng thuộc phạm vi quản lý, chỉ đạo đổi mới nội dung, hình thức giảng dạy, học tập các nội dung giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục theo hướng tiên tiến, hiện đại phù hợp. Tiếp tục thực hiện công tác tập huấn, bồi dưỡng kiến thức pháp luật, kỹ năng phổ biến giáo dục pháp luật cho đội ngũ giáo viên phụ trách nội dung pháp luật. Tiếp tục bổ sung các phương tiện, thiết bị, tài liệu, học liệu, hỗ trợ công tác phổ biến giáo dục pháp luật. Các cơ sở đào tạo tiếp tục tuyên truyền phổ biến các văn bản chỉ đạo về đổi mới quản lý giáo dục đại học, các văn bản mới ban hành liên quan đến tổ chức hoạt động, nhiệm vụ của nhà trường, rà soát có kế hoạch đào tạo lại, bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn nghiệp vụ cho đội ngũ giảng viên giảng dạy môn pháp luật đại cương, chủ động đổi mới phương pháp giảng dạy theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của sinh viên và đổi mới việc học, thi, kiểm tra, đánh giá môn học pháp luật đại cương, đồng thời tham gia góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do Bộ Giáo dục và Đào tạo và các bộ ngành gửi lấy ý kiến, đặc biệt là các văn bản liên quan đến tổ chức hoạt động nhiệm vụ của cơ sở đào tạo. Kế hoạch cũng nêu rõ nhiệm vụ trọng tâm của các đơn vị thuộc Bộ Giáo dục và Đào tạo, trong đó có việc biên soạn, cập nhật tài liệu, phổ biến kiến thức pháp luật, phổ biến giáo dục pháp luật trong các cơ sở giáo dục phổ thông, cơ sở giáo dục thường xuyên, tài liệu bồi dưỡng về đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá nội dung giáo dục pháp luật trong chương trình môn học và hoạt động giáo dục theo hướng phát triển phẩm chất năng lực của học sinh. Tới đây chúng tôi xin kết thúc chuyên mục Pháp luật và đời sống hôm nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Định. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.
Thông tin quảng cáo.
Khuyến cáo của Bộ Y tế phòng chống bệnh sởi. Bệnh sởi lây lan nhanh nhất trong số các bệnh truyền nhiễm. Bệnh lây qua không khí khi người bị nhiễm bệnh ho hoặc hắt hơi và chỉ có thể cắt đứt sự lây truyền khi miễn dịch cộng đồng đạt ít nhất 95%. Bệnh có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm tai giữa, viêm phổi, tiêu chảy, khô loét giác mạc mắt, viêm não, có thể dễ dẫn đến tử vong. Bệnh sởi chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Tiêm vaccine là biện pháp hữu hiệu để phòng bệnh.
Để phòng chống bệnh sởi, Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế khuyến cáo: 1. Chủ động đưa trẻ từ 9 tháng đến 2 tuổi chưa tiêm hoặc tiêm chưa đủ 2 mũi vaccine phòng bệnh sởi đi tiêm đầy đủ, đúng lịch. Các nhóm tuổi khác như 6 đến 9 tháng, 1 đến 10 tuổi tham gia chiến dịch tiêm vaccine phòng chống bệnh sởi theo hướng dẫn của Bộ Y tế. 2. Không cho trẻ đến gần, tiếp xúc với các trẻ nghi mắc bệnh sởi. Đeo khẩu trang nơi đông người. Thường xuyên rửa tay bằng xà phòng khi chăm sóc trẻ. 3. Giữ vệ sinh thân thể, mũi, họng, mắt và răng miệng cho trẻ hàng ngày. Đảm bảo dinh dưỡng, giữ ấm cơ thể cho trẻ. 4. Nhà trẻ, trường mẫu giáo, trường học, nơi tập trung đông trẻ em cần giữ gìn vệ sinh sạch sẽ, thông thoáng và đủ ánh sáng. Thường xuyên khử trùng đồ chơi, dụng cụ học tập và phòng học bằng các chất sát khuẩn thông thường. 5. Khi phát hiện có các dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh sởi như sốt, ho, chảy nước mũi, phát ban, cần sớm cách ly và đưa trẻ đến các cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám, tư vấn điều trị kịp thời. Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương, tháng 3 năm 2025.
Còn bây giờ là chương trình phát thanh của Đài Tiếng Nói Việt Nam.